Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ thế nào dưới sự lãnh đạo của ông Trump?
Chính kiến Việt Nam thực sự mà đánh giá cụ thể như thế nào thì cũng chưa ai có cái quan điểm. Nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ chắc chắn là khó khăn hơn thời ông Obama.
Một nhà nghiên cứu ở Việt Nam đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ông Trump và ông Abe hội đàm về số phận tứ đảo tranh chấp. Điện Kremlin phủ nhận tin ông Putin chỉ đạo vụ tấn công bầu cử Mỹ. EU họp sắp đặt cho Thủ tướng Anh về sớm. Và ông Trump gặp các giám đốc công nghệ hàng đầu của Mỹ.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông Trump nói gì với Thủ tướng Việt Nam? Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ mới cho biết đã nhận điện thoại của Thủ tướng Việt Nam sau khi tin cho hay ông Phúc nói với ông Trump rằng Hà Nội coi trọng quan hệ với Mỹ. Văn phòng của người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng tới cho hay rằng ông đã nhận lời chúc mừng của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 14 tháng 12. Thông cáo viết tiếp xin trích, Tổng thống đắc cử và Thủ tướng Việt Nam đã thảo luận nhiều mối quan tâm chung và đồng ý cùng nhau tiếp tục củng cố quan hệ giữa hai quốc gia. Tuyên bố của phe ông Trump không nói rõ mối quan tâm chung đó là gì, nhưng hai vấn đề được báo chí Việt Nam đề cập nhiều thời gian qua là số phận của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và tranh chấp Biển Đông. Về phía Hà Nội, một bản tin ngắn trên trang web của chính phủ trong nước cho biết rằng ông Phúc đã khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua, những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước và khẳng định mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng thúc đẩy quan hệ, bản tin viết tiếp. VGP News cho biết rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới. Ít lâu sau khi ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton và trở thành Tổng thống đắc cử Mỹ tháng trước, ông Phúc nói rằng Mỹ đã tuyên bố dừng không trình quốc hội về TPP nên Việt Nam cũng chưa có đủ cơ sở trình tham gia TPP. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố bác bỏ Hiệp định Thương mại Tự do với hơn 10 quốc gia mà Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng. Dưới chính quyền của Tổng thống Barack Obama, Việt Nam và Mỹ đã tăng cường quan hệ trong bối cảnh Bắc Kinh mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tiến sĩ Ngô Chí Long, cựu viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả cho rằng Việt Nam vẫn theo dõi mọi động thái của ông Trump để đoán định chính sách đối với Việt Nam. Ông nói,
so với Obama thì ông này tính cách nó hoàn toàn khác. Người ta cũng có những suy nghĩ là với cái tính cách thất thường ấy thì cái đường lối của ông như thế nào cũng chưa rõ. Người ta cũng đang chờ đợi. Chính kiến Việt Nam thực sự mà đánh giá cụ thể như thế nào thì cũng chưa ai có cái quan điểm. Nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ chắc chắn là khó khăn hơn thời ông Obama.
Kể từ khi giành chiến thắng bất ngờ tháng trước, tin cho hay ông Trump đã nhận điện thoại và trao đổi với hàng chục lãnh đạo các nước, trong đó có nhiều quốc gia hiện có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc như Philippines, Nhật Bản và Đài Loan. Ít lâu sau khi trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Tổng thống đắc cử Mỹ đã lên Twitter để gián tiếp chỉ trích các hoạt động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, dẫn tới nhiều chỉ trích của báo chí quốc gia đông dân nhất thế giới. Trước cuộc điện thoại giữa ông Trump và ông Phúc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ tới thăm Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC mà Việt Nam sẽ tổ chức vào năm sau. Đối lập Campuchia bác tin dựng tường ngăn Việt Nam. Thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy mới bác bỏ thông tin nói rằng Đảng Cứu Nguy Dân Tộc, CNRP của ông, ủng hộ việc xây dựng một bức tường ngăn trên biên giới với Việt Nam như Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tính làm trên vùng biên giáp Mexico. Tờ Phnom Penh Post hôm 21 tháng 11 dẫn lời ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch CNRP, nói rằng đảng mình có thể làm theo ông Trump để xây dựng một bức tường ngăn dọc theo biên giới dài hơn 1.000 km với Việt Nam nếu Campuchia có kinh phí để thực hiện. Tuy nhiên, trả lời VOA Việt ngữ hôm 14 tháng 12, trong chuyến thăm đi vận động Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, lãnh đạo Đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy nói:
"I want to deny that Mr. Kum Sokha, the Vice
President." Ông Sam Rainsy nói ông muốn bác bỏ chuyện ông Phó Chủ tịch Sokha của đảng ông từng tuyên bố muốn xây dựng bức tường dọc theo biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Theo ông Sam Rainsy, ngược lại ông ấy dường như muốn chế nhạo tuyên bố của Tổng thống đắc cử Trump về việc muốn xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico. Ông Sokha chỉ muốn rằng việc xây dựng bất cứ bức tường ngăn nào giữa hai nước là chuyện nực cười. Cách tốt nhất để duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia không phải bằng việc xây dựng tường, mà bằng việc phát triển vùng biên giới để người dân có thể sống vui vẻ trong điều kiện tốt. Chỉ như thế thì vùng biên giới mới được bảo vệ một cách phù hợp và hòa bình. Tranh chấp biên giới lâu nay là một vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa chính quyền Hà Nội và Phnom Penh và là một trong những cương lĩnh tranh cử của phe đối lập Campuchia. Ông Rainsy nói rằng đó là di sản từ thời thực dân Pháp mà nay cần phải xử lý, ông nói thêm.
And I am very happy to learn.
Ông Sam Rainsy nói rằng ông vui mừng vì biết rằng chính phủ Việt Nam và Campuchia cùng viết thư gửi chính phủ Pháp để kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật từ phía Pháp trong việc phân định biên giới giữa hai nước. Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề giữa hai nước một cách hòa bình và thiện chí. Tháng trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm Campuchia Hun Sen đồng ý gửi thư cho chính phủ Pháp để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong việc sao chép bản đồ biên giới thời thuộc địa với độ phân giải cao hơn để sử dụng trong phân định biên giới giữa hai nước. Giữa năm ngoái, sau khi xảy ra một vụ xô xát trên biên giới giữa người dân Việt Nam và Campuchia, báo chí Việt Nam trong đó có trang Infonet thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông lên án Đảng đối lập Campuchia xúi dục người dân nước này tiếp tục các cuộc biểu tình ở biên giới giữa hai nước. Về lời chỉ trích này, ông Rainsy nói:
"I think it is not accurate. It is not fair either."
Ông Rainsy nói rằng những lời cáo buộc đó vừa không công bằng vừa không chính xác. Người Campuchia dù thuộc thành phần hay đảng phái nào đều quan ngại về vấn đề biên giới. Chúng tôi muốn có sự công bằng và được tất cả các quốc gia láng giềng tôn trọng. Chúng tôi cũng muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia lân bang dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị. Khi được hỏi ông muốn nói gì nếu có cơ hội trao đổi trực tiếp với các quan chức Việt Nam, lãnh tụ đối lập Rainsy nói rằng người dân Campuchia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Chính vì thế, tôi thực sự hy vọng sẽ chứng kiến người dân hai nước cùng nhau nỗ lực vì hòa bình, khu vực và thịnh vượng chung. Trung Quốc xác nhận đưa vũ khí ra Trường Sa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15 tháng 12 tuyên bố rằng việc Bắc Kinh triển khai các thiết bị quân sự phòng thủ cần thiết tới quần đảo Trường Sa là điều hợp pháp và chính đáng theo Reuters. Bình luận của bộ này được đưa ra một ngày sau khi một tổ chức nghiên cứu về an ninh của Mỹ cho biết rằng Bắc Kinh dường như đã lắp đặt vũ khí gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không trên toàn bộ bảy đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây dựng ở Biển Đông. Cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở thủ đô Washington hôm 14 tháng 12, công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động quân sự của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa. Cơ quan này cho hay đã giám sát qua vệ tinh về việc xây dựng cơ sở quân sự của Trung Quốc từ tháng 6. Việt Nam chưa lên tiếng trước các thông tin mới được công bố về hoạt động quân sự của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp. Hai tháng trước, Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã, theo lời hãng này, bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra 5 căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Bắc Kinh ngay lập tức lên tiếng phản đối động thái này của Việt Nam.
Theo tin từ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustang DDG-89 thuộc lớp Arleigh-Burke hôm nay thứ Năm đã tới thăm cảng quốc tế Cam Ranh trong một chặng dừng kỹ thuật thường lệ. Thông báo của tòa đại sứ cho biết chuyến dừng chân của tàu USS Mustang thể hiện mối quan hệ mạnh mẽ về lịch sử, cộng đồng và quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong chuyến dừng chân, thủy thủ đoàn của tàu USS Mustang có cơ hội gặp gỡ với những người dân Nha Trang để chia sẻ về văn hóa Hoa Kỳ thông qua các sự kiện thể thao. Thủy thủ đoàn người Mỹ cũng sẽ tìm hiểu về Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa tại địa phương. Trung tá Than Clare, sĩ quan chỉ huy tàu USS Martin nói rằng thủy thủ đoàn của tàu Mustang rất vui mừng đóng góp cho quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam và hiểu biết về tầm quan trọng của mối quan hệ đối với lợi ích của cả hai bên trong hòa bình, ổn định và gắn với một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, và tất nhiên chúng tôi nóng lòng được trải nghiệm lòng hiếu khách nổi tiếng của Việt Nam và khám phá thành phố Nha Trang tuyệt vời. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu, lần dừng chân của tàu USS Martin tại cảng quốc tế Cam Ranh là một ví dụ về sự sâu sắc của quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta và tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ dân sự và quân sự của chúng ta. Tàu USS Martin đang trên đường tuần tra từ Yokosuka, Nhật Bản, có thủy thủ đoàn gồm 300 người và hoạt động thường kỳ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương. Sự kiện tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ USS Martin thăm cảng Cam Ranh diễn ra cùng ngày với việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm và chúc mừng Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Mỹ thời gian tới. Hồi đầu tháng 10, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John McCain và tàu tiếp tế tàu ngầm USS Frank Cable của Hải quân Mỹ đã ghé cảng Cam Ranh trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu giữa hải quân hai nước. Đây là lần đầu tiên hai tàu chiến Mỹ ghé cảng kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao cách đây 21 năm. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nói rằng không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Trước câu hỏi của báo chí liệu người Nga có trở lại Cam Ranh, hôm 13 tháng 10, người phát ngôn Lê Hải Bình nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba và không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Gần đây, liên tiếp, các tàu chiến Pháp, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đã cập cảng Cam Ranh. Trong một bài viết gửi cho VOA vào tháng 10, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho biết cuộc đua tay ba giữa Mỹ, Nga và cả Trung Quốc để sở hữu Cam Ranh ngày càng lộ diện trong ý đồ đu dây của Việt Nam. Về thực chất, toan tính tủn mủn của giới lãnh đạo Việt Nam chỉ có thể lộ ra ở kế sách dùng Cam Ranh làm mồi nhử. Về phía Hoa Kỳ, trước đó, vào ngày 8 tháng 6, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington rằng Hoa Kỳ không tìm cách đặt căn cứ quân sự tại Cam Ranh. Ông nói lời đồn đó không có căn bản thực tế.
Tiếp tục bản tin của VOA, thưa quý vị. Ngày hôm nay, cựu lãnh đạo đảng đối lập chính của Hàn Quốc, người mà trong các cuộc thăm dò đang dẫn đầu trong số những ứng cử viên có khả năng trở thành tổng thống kế tiếp, ông nói nên để quyết định triển khai hệ thống phòng chống tên lửa của Mỹ cho chính quyền sắp tới. Trung Quốc lâu nay vẫn phản đối việc triển khai này. Ông Moon Jae-in, 63 tuổi, đã bị thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi trước bà Park Geun-hye bởi 3 điểm phần trăm. Ông Moon Jae-in khẳng định ông sẽ tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử tiếp theo, được ấn định là vào cuối năm 2017. Cuộc bầu cử cũng có thể sẽ xảy ra sớm hơn nếu Tòa án Hiến pháp ủng hộ việc bỏ phiếu luận tội đối với bà Park và bà bị buộc phải rời khỏi chức vụ. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã thỏa thuận trong năm nay sẽ triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tầm cao, còn gọi là THAAD, nhằm đáp trả các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc triển khai hệ thống này ở Hàn Quốc vì lo ngại radar của hệ thống có thể xâm nhập vào lãnh thổ nước này. Nga cũng phản đối việc này. Hệ thống phòng thủ cũng bị phe đối lập ở Hàn Quốc chống đối, đặc biệt là ở các khu vực do họ kiểm soát. Sự bất ổn vây quanh bà Park sau cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội để buộc tội bà vào tuần rồi, thời gian cho cuộc bầu cử tiếp theo và sự thay đổi của chính quyền ở Mỹ đã góp phần đặt ra câu hỏi là khi nào thì hệ thống THAAD sẽ được triển khai. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Seoul, ông Moon nói việc này cần phải chờ đợi khi có một tổng thống mới ở Hàn Quốc. Tháng trước, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ ở Hàn Quốc nói các bộ phận của THAAD sẽ được triển khai tới Hàn Quốc trong vòng từ 8 đến 10 tháng. Ông Moon cũng nói về khả năng tái đàm phán thỏa thuận triển khai hệ thống trên và nói rằng làm như vậy sẽ không gây tổn hại đến mối quan hệ với Hoa Kỳ. Ông nói nếu đắc cử, ông sẽ duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. Hiện Mỹ đang có 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Năm của Realmeter, ông Moon hiện đang dẫn đầu các ứng cử viên có thể trở thành tổng thống với tỷ lệ 20%. Trong khi đó, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon có tỷ lệ ủng hộ là 19,5%. ông Ban được trông chờ sẽ tham gia vào cuộc đua, mặc dù ông chưa hề tuyên bố ý định này. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Nhật Bản để tham dự một cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Vấn đề gai góc này đã ngăn cách hai nước kể từ khi hai bên ký kết thỏa thuận hòa bình, chính thức chấm dứt Thế chiến thứ hai. Ông Putin đã được hộ tống tới một khu nghỉ mát suối nước nóng ở thành phố Nagato, là quê nhà của ông Abe, ngay sau khi máy bay của ông hạ cánh vào chiều thứ Năm, trễ gần 3 giờ đồng hồ so với lịch trình. Vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Nhật Bản nói với các nhà báo ở Tokyo rằng ông hy vọng sẽ có nhiều thời gian đàm phán với ông Putin trong một bầu khí yên tĩnh. Hai nhà lãnh đạo sẽ kết thúc các cuộc hội đàm vào thứ Sáu ở thủ đô Nhật Bản. Ông Abe đã công khai bày tỏ hy vọng có những tiến bộ trong việc giải quyết số phận của 4 đảo ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Nhật Bản. Các đảo này được gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc ở Nhật Bản và được gọi là quần đảo Nam Kurin ở Nga. Quần đảo này đã bị lực lượng Liên Xô chiếm vào năm 1945, buộc khoảng 17.000 cư dân Nhật Bản phải rời khỏi đây. Người cha quá cố của Thủ tướng Nhật là cựu Ngoại trưởng Shintaro Abe, 3 thập niên trước đã không thành công trong nỗ lực đàm phán với Moscow về các đảo này. Nhiều khả năng ông Putin sẽ không đồng ý chuyển giao bất kỳ quyền kiểm soát tứ đảo nào cho Tokyo. Tuy nhiên, các nhà quan sát nói Tổng thống Nga cũng đang rất lo ngại về việc đảm bảo đầu tư của Nhật Bản tại Nga nhằm đẩy lùi những ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu áp đặt lên Nga vì vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Điện Kremlin vừa phủ nhận tin tức cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân chỉ đạo việc sử dụng những dữ liệu bị đánh cắp của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ. Theo NBC News hôm thứ Tư, trích lời các giới chức tình báo Mỹ nói, ông Putin đã đích thân can thiệp trong một chiến dịch bí mật của Nga. Khi được hỏi về tin tức trên, người phát ngôn của ông Putin là ông Dmitry Peskov hôm thứ Năm nói rằng đó là điều phi lý nực cười. CIA đã đổ lỗi cho Nga về việc giúp đỡ cho Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng trước. Tuy nhiên, Moscow đã kịch liệt phủ nhận cáo buộc cho rằng Nga đã chỉ đạo các tin tặc chống lại ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa Bạch Ốc cho biết dự luật gia hạn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran thêm 10 năm nữa sẽ trở thành luật mà không có chữ ký của Tổng thống Barack Obama. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện Hiệp định Quốc tế hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc nói, dù không cần thiết, nhưng chính quyền đã nói rõ rằng việc gia hạn luật trừng phạt Iran là hoàn toàn phù hợp với cam kết của chúng ta trong kế hoạch hành động toàn diện chung. Theo quan điểm đã có từ lâu nay, việc gia hạn luật trừng phạt Iran sẽ trở thành luật mà không có chữ ký của Tổng thống.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Như dự đoán, Ngân hàng Trung ương Mỹ hôm thứ Tư đã tăng lãi suất chính lên 0,25%. Đây chỉ mới là lần tăng thứ hai kể từ cuối cuộc khủng hoảng tài chính. Các nhà kinh tế nhận định rằng đưa lãi suất trở lại mức bình thường hoặc tăng lãi suất lên từ mức thấp kỷ lục được duy trì trong suốt mấy năm qua là dấu hiệu nền kinh tế Mỹ hồi phục. Nhưng nhiều chuyên gia khác cho rằng lãi suất tăng có thể đẩy thị trường nhà đất xuống. Theo ghi nhận của Mila Serga của đài VOA, giá nhà đất trên khắp nước Mỹ đã tăng trở lại những mức cao nhất như trước cuộc khủng hoảng. Đối với những người sở hữu nhà nói chung, giá nhà của họ nay bằng với giá của năm 2006, tức thời điểm giá nhà tăng cao trước khi thị trường nhà đất sụp đổ năm 2008, nhưng xu hướng tăng chỉ mới chớm bắt đầu mà thôi. Ông Lawrence Jones của Hiệp hội Môi giới Nhà đất Toàn quốc cho biết.
Thị trường nhà đất rõ ràng đang tăng mạnh hơn. Chúng ta cần phải để cho xu hướng này tiếp tục tạo đà tiến.
Kinh tế gia trưởng Lawrence Jun của Hiệp hội Môi giới Nhà đất Toàn quốc nói rằng lúc này là thời điểm quan trọng của thị trường nhà đất. Trong 6 năm qua, giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập và trong tháng vừa rồi, lãi suất cho vay mua nhà thời hạn 30 năm đã tăng lên đáng kể.
Lãi suất vay mua nhà trước đó đứng ở mức khoảng 3,5% trong suốt năm 2016. Mới đây đã tăng lên 4%, một phần là do thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất chính.
Các giới chức của Cục Dự trữ Liên bang, tức Fed, tỏ ý cho thấy sẽ có 3 đợt tăng lãi suất nữa vào năm tới. Trang web Finder.com chuyên về quản lý tài chính cá nhân phân tích rằng lãi suất tăng 0,25% thì phí trả hàng tháng sẽ tăng thêm $50 đối với khoản vay mua nhà $300,000. Bà Michelle Hutchison, một chuyên gia tài chính, nói chi phí tăng như vậy có thể khiến người dự tính mua nhà ngưng kế hoạch của họ lại.
Our survey found that 60% of those people who are intending to buy in the next 5 years.
Bà Hutchison nói khảo sát của chúng tôi cho thấy 60% số người chủ tính mua nhà trong vòng 5 năm tới tạm ngưng kế hoạch của họ lại nếu lãi suất tăng trong tháng này. Con số này tương đương với 81 triệu người. Trong khi đó, ông Lawrence nhận định rằng mặc dù có sự tương quan trực tiếp, lãi suất tăng thì mức cầu giảm, nhưng thời kỳ lãi suất cực thấp đã qua. Ông nói một nền kinh tế cải thiện và dịch vụ cho vay linh hoạt sẽ giúp cân bằng lại thị trường.
The bottom line impact, I believe, is that the rates are increasing, but not alarmingly.
Theo tôi, kết cục là lãi suất tăng, nhưng không phải tăng đến mức báo động. Và nếu xét về thị trường việc làm tăng, và có thể thị trường tín dụng cũng tăng, thì thị trường nhà đất sẽ không nhất thiết sẽ bị ảnh hưởng trong 2017.
Ông Jun nói rằng vấn đề lớn hơn hiện nay là nguồn cung nhà thiếu, nhất là loại nhà giá thấp cho những người mới vào thị trường. Ông Jun nói thiếu nhà giá thấp là một yếu tố nữa khiến những người mua nhà lần đầu và những người trẻ không thể tính đến chuyện mua nhà. Nhiều người trong số đó sẽ thuê nhà vào lúc này thay vì đầu tư vào ước mơ Mỹ.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày hôm qua đã gặp các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty công nghệ lớn nhất Hoa Kỳ. Rất nhiều người trong số họ đã chỉ trích ông dữ dội trong chiến dịch tranh cử năm nay. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận của họ hôm thứ Tư không hề có chút dấu hiệu tồn tại của tình trạng đối đầu. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở của ông Trump ở thành phố New York với sự tham dự của giám đốc điều hành Facebook, giám đốc điều hành Amazon và giám đốc điều hành của hãng xe Tesla. Vị tổng thống kế tiếp của Mỹ đã kêu gọi các CEO hãy gọi điện thoại trực tiếp cho ông nếu họ muốn nói chuyện và đề nghị gặp lại nhau thường kỳ khoảng 3 tháng một lần. Tổng thống mới đắc cử nói ông muốn bắt đầu một cuộc đối thoại và hợp tác để thúc đẩy đổi mới và tạo thêm công ăn việc làm. Trước cuộc bầu cử, rất nhiều trong số các lãnh đạo công nghệ hàng đầu đã mạnh mẽ bày tỏ quan ngại về nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump vì những lời chỉ trích mạnh mẽ của ông đối với Trung Quốc, việc ông đe dọa hủy bỏ các thỏa thuận thương mại và các kế hoạch hạn chế nhập cư. Điều này sẽ hạn chế lượng nhân công có trình độ cao sẵn có cho các công ty công nghệ. Hôm thứ Ba, nhân viên của hơn 200 công ty công nghệ đã ký một bức thư ngỏ, thề sẽ không giúp cho ông Trump phát triển một hệ thống đăng ký dữ liệu theo dõi mọi người dựa vào tôn giáo của họ hoặc có thể là cho việc trục xuất.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Sang tin Syria, thưa quý vị. Hôm thứ Năm, các xe buýt và xe cứu thương đã sẵn sàng để sơ tán dân chúng ra khỏi những khu vực cuối cùng còn lại do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo ở Syria. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai liên tiếp, vẫn không có sự chắc chắn về việc liệu kế hoạch này có được tiến hành theo thỏa thuận trước đó hay không. Những người cần được trợ giúp y tế đầu tiên là từ phía đông Aleppo, nơi phe đối lập đã chiếm giữ vào năm 2012, sau đó là những thường dân khác và các chiến binh nổi dậy. Một phần của lý do di tản là do tình trạng bạo lực trở lại ở Aleppo. Việc di tản đã bị hoãn lại so với kế hoạch ban đầu là sẽ tiến hành vào ngày thứ Tư, trong lúc hai phía của cuộc xung đột đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Nhiều năm giao tranh và cuộc bao vây chính phủ ở Aleppo đã biến thành phố này thành đống đổ nát, khiến cho cộng đồng thế giới và các nhóm viện trợ quốc tế lên tiếng quan ngại về việc hàng ngàn người cần được cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế. Việc các nhóm phiến quân cuối cùng rời khỏi Aleppo sẽ đánh dấu thắng lợi lớn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các lực lượng của ông đã thực hiện một chiến dịch quân sự với sự hậu thuẫn của Nga. Chiến dịch này đã tăng tốc trong những tuần gần đây khi lực lượng đã chiếm được ngày càng nhiều vùng lãnh thổ từ tay của phe đối lập. Cũng trong ngày hôm thứ Năm, các lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhóm họp tại một hội nghị thượng đỉnh sau một năm đầy biến động đối với nhóm 28 quốc gia thành viên, giữa lúc bắt đầu xuất hiện những nghi vấn về tính toàn vẹn cũng như tương lai của khối. Trong số những thách thức hàng đầu sẽ được bàn thảo tại cuộc họp một ngày ở Brussels hôm thứ Năm là việc liệu có tiếp tục các biện pháp trừng phạt Nga vì vụ Ukraine hay không, cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu và quyết định rời khỏi EU của Anh hồi tháng 6. Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã được sắp xếp để rời khỏi cuộc họp trước các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên khác. Những lãnh đạo này sẽ tham dự một bữa tối và thảo luận không chính thức về quan điểm của họ đối với Brexit. Việc loại lãnh đạo Anh ra khỏi bữa tối là một trong những dấu hiệu đầu tiên của thực tế là nước Anh, nền kinh tế lớn thứ hai của EU, sẽ sớm không còn là một thành viên của khối nữa. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của bà May đã hạ giảm điều mà một số nhà quan sát giải thích là sự chống đối nhẹ nhàng đối với nhà lãnh đạo Anh.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tuần này, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã trì hoãn một công bố rất được mong chờ về việc ông sẽ giải quyết như thế nào các mâu thuẫn quyền lợi giữa hoạt động kinh doanh toàn cầu của ông với công việc của ông khi là một tổng thống như thế nào. Những đầu tư tài chính của ông là một mối lo ngại, nhưng những khoản nợ của ông lại là một mối lo khác, bao gồm cả những khoản vay từ một ngân hàng của Đức. Caroline Press-Suti của đài VOA tìm hiểu về một mối quan tâm lớn, đó là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về chủ nợ lớn nhất của ông Trump, ngân hàng Deutsche Bank của Đức. Đó là những bất động sản lớn ở những vị trí trung tâm, các sân golf, các tòa nhà chọc trời, tất cả đều mang những khoản vay thế chấp lớn do Tổng thống đắc cử Donald Trump đứng tên. Ba trong số những bất động sản đó đang được các chuyên gia đặc biệt quan tâm liên quan đến ngân hàng đứng sau các khoản nợ. Đó là 364 triệu đô la vay của ngân hàng Deutsche Bank của Đức. Cựu luật sư về đạo đức nghề nghiệp của Nhà Trắng Richard Painter cho VOA biết.
I am concerned about a president who's indebted to anyone, particularly a foreign bank.
Tôi lo ngại một tổng thống thiếu nợ bất kỳ ai, đặc biệt là thiếu nợ một ngân hàng nước ngoài.
Hợp đồng vay năm 2014 để xây tòa nhà tháp Trump ở Chicago có khoản vay thế chấp 69 triệu đô la của ngân hàng Deutsche Bank. Đài VOA tìm hiểu và được biết có hai hồ sơ được công khai cho thấy khu nghỉ dưỡng và sân golf ở Miami của ông Trump có các khoản vay trị giá 125 triệu đô la từ ngân hàng Deutsche Bank. Các hồ sơ này cũng cho thấy khách sạn Trump Hotel ở thủ đô Washington, cách Nhà Trắng chỉ vài khu phố, có khoản vay 170 triệu đô la từ ngân hàng này của Đức.
The question is whether the president should be indebted to large.
Câu hỏi ở đây là liệu tổng thống có thể thiếu nợ các ngân hàng lớn, trong khi lãnh đạo các nhà quản lý và thực thi quy định điều hành hệ thống ngân hàng của chúng ta. Trong đó có những biện pháp đang được xem xét tiến hành đối với Deutsche Bank.
Một biện pháp đang chờ xúc tiến là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc ngân hàng Deutsche Bank mua bán sai quy định các chứng khoán thế chấp. Trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Bộ Tư pháp Mỹ đang đề nghị phạt 14 tỷ đô la để đóng hồ sơ vụ này lại. Cựu luật sư của Nhà Trắng Richard Painter nói rằng sẽ rất là kỳ quặc nếu vụ này không được giải quyết trước ngày nhậm chức và sẽ được giải quyết bởi những giới chức cấp cao mà Tổng thống Trump bổ nhiệm. Ông John Barron, một chuyên gia về luật chính trị, nói rằng xung đột có thể tránh được nếu được quản lý đúng cách.
Cases over the Department of Justice are handled by career professional prosecutors.
Các vụ việc ở Bộ Tư pháp được xử lý bởi những công tố viên và luật sư chuyên nghiệp của cơ quan này. Cho dù tổng thống là ai và không có bất kỳ một lý do gì một tổng thống có thể can dự vào.
Chính phủ Anh và Đức và cả Mỹ cũng đang điều tra ngân hàng Deutsche Bank. Các cơ quan chức năng đang xem xét làm thế nào khách hàng của ngân hàng này có thể chuyển hàng tỷ đô la từ Nga vào Anh thông qua các giao dịch chứng khoán đáng ngờ. Deutsche Bank và Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về vấn đề này, nhưng một nguồn tin từ Anh khẳng định rằng cuộc điều tra đang được tiến hành. Trong một loạt những tin nhắn trên trang mạng Twitter hôm 12 tháng 12, ông Donald Trump đã trì hoãn công bố của mình về việc liệu ông sẽ giải quyết các xung đột này như thế nào. Ông cho biết ông sẽ rời bỏ các công việc kinh doanh trước ngày nhậm chức để cho các con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump điều hành. Ông nói ông sẽ không thực hiện một thương vụ nào trong thời gian ông làm tổng thống. Các chuyên gia tài chính nói với VOA rằng việc từ bỏ công việc kinh doanh hoàn toàn là gần như không thể và cũng không rõ là liệu ông Trump sẽ tách bạch bản thân khỏi các hành động của chính phủ đối với ngân hàng Deutsche Bank như thế nào. Nhóm điều hành việc chuyển giao quyền lực của ông Trump đã từ chối trả lời các câu hỏi của VOA về vấn đề này.
Dù ông Donald Trump đã tuyên bố, giờ là lúc nước Mỹ hàn gắn vết thương của sự chia rẽ vào đêm ông bất ngờ đắc cử tổng thống. Một tháng sau đó, tranh luận vẫn diễn ra gay gắt khắp nước Mỹ về kết quả của cuộc tổng tuyển cử mà nhiều người vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Sau một chiến dịch vận động tranh cử đầy những lời lẽ cay đắng, sự chia rẽ dường như vẫn còn hằn sâu nếu không phải là trầm trọng hơn. Ông Đỗ Quang Tỏa, cư dân thành phố Fairfax thuộc bang Virginia ở bờ đông của Mỹ, thấy rõ điều này trong một cuộc gặp gỡ gần đây với những người bạn khi họ đến dự một lễ tang. Ông kể lại rằng khi gần ra về thì cuộc trò chuyện giữa họ trở nên nóng bỏng vì đề tài chính trị. Một số người phụ nữ đã phản ứng gay gắt khi một người đàn ông cho biết mình bỏ phiếu cho ông Trump và quyết định này đã khiến vợ ông ta khó chịu như thế nào.
Trong hội chúng tôi thì đa số là đàn ông nhiều hơn, nhưng mà đều mấy bà cũng nói chuyện về bầu cử thì mấy bà nói chuyện chơi chút xíu thôi. Nhưng mà tôi thấy cái lần này đó, ngay cả mấy bà đó, người nào có lập trường thì đều rất là giữ vững cái lập trường của mình và không chấp nhận cái lập trường của người khác.
Trong gần 30 năm sinh sống ở Mỹ, ông Tỏa nói ông chưa từng thấy kết quả bầu cử tổng thống nào lại gây tranh cãi như vậy trong nhóm bạn của ông.
Tôi sau bầu cử cũng hay họp lại rồi nói này kia, nhưng mà điều đó nói chơi thôi, nghĩa là để trao đổi ý kiến thôi, chứ nó không có gay gắt như cái kỳ này. Kỳ này là người nào mà đã bầu cho bà Hillary thì không chấp nhận bất cứ người nào bầu cho ông Trump, và những người bầu cho ông Trump đó thì nói cái họ bầu cho ông Trump để cho họ có sự thay đổi này kia nọ đó. Nhưng mà tôi thấy đó là năm nay nó lạ là không ai nghe ai hết.
Tranh cãi gay gắt không chỉ giới hạn trong gia đình và bạn bè, mà còn bùng nổ trên Internet, nơi mà người ủng hộ của hai phe tiếp tục công kích lẫn nhau dù cuộc bầu cử đã kết thúc. Ông Đỗ Dũng, Tổng thư ký Nhật báo Người Việt ở bang bờ Tây California, nhận thấy sự chia rẽ trầm trọng trong những phản ứng của độc giả về những bài viết và tin tức liên quan đến cuộc bầu cử.
Một số người thì bênh vực ông Trump tối đa, và một số người thì không bênh vực ông Trump. Và họ cãi nhau ở trên diễn đàn, và thậm chí có những lúc đó là đi tới cái chỗ gay gắt. Và tất nhiên là họ dùng một số thông tin nó cũng không có được thật.
Hai ngày sau cuộc bầu cử, bà Lý Kim Hà sững sờ khi nhận được email của một người mà bà nói là có tiếng tăm trong cộng đồng, phát tán một câu chuyện không có thật về việc bà Clinton đệ đơn ly dị chồng ở tòa án New York. Email này, cùng với những email khác gọi bà Clinton là mụ phù thủy gian trá, càng khoét sâu thêm nỗi đau thất cử của ứng cử viên mà bà hết lòng ủng hộ. Nói chuyện với VOA hồi gần đây, giọng bà Kim Hà ngẹn ngào khi nói về sự phân cực lưỡng đảng sâu sắc ở Mỹ, phản ánh trong cộng đồng người gốc Việt.
Tại sao mình lại quên mất cái truyền thống văn hóa của mình để mình bắt chước, nói xin lỗi, mình làm như mình là những người Mỹ mà họ đương có những một cái, họ đương có những cái vấn nạn về chính trị, về đấu tranh, về kinh tế, về chính trị vân vân, rồi họ chửi bới với nhau, còn mình phải tham gia vô cái đó để làm cái gì?
Nhân viên sở xã hội đã về hưu ở quận Fairfax, bang Virginia này cũng bày tỏ lo ngại rằng những lời lẽ hằn học trong email có thể tai hại cho cộng đồng, theo lời bà. Sự chia rẽ này không phải là ngoại lệ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong bức tranh nước Mỹ tổng thể hậu bầu cử. Một cuộc khảo sát mới của CNN ORC công bố hôm 27 tháng 11 cho thấy 85% người dân Mỹ nói rằng nhìn chung họ cảm thấy đất nước giờ bị chia rẽ sâu sắc hơn so với những năm trước. Tỷ lệ này cũng cao hơn nhiều so với hồi năm 2000, lần gần đây nhất mà một tổng thống đắc cử của Mỹ không thắng được số phiếu phổ thông. 64% cho rằng đất nước bị chia rẽ sâu sắc vào năm đó. Bà Clinton giờ đang dẫn trước ông Trump hơn 2 triệu rưỡi phiếu bầu phổ thông. Tỷ lệ người dân nhận thấy có sự chia rẽ sâu sắc hơn đều vượt quá 80% ở những nhóm giới tính, chủng tộc, tuổi tác và trình độ học thức khác nhau, theo cuộc khảo sát này. Sự chia rẽ không chỉ phản ánh trong những con số thống kê, mà còn trong một cuộc thảo luận hồi gần đây giữa những phụ tá hàng đầu của cả hai chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và bà Clinton. Buổi hội luận diễn ra 4 năm một lần này tại Đại học Harvard hôm 1 tháng 12 đã biến thành một cuộc cãi vã kịch liệt giữa hai phe trong một sự kiện mà, theo truyền thống, đôi bên ngồi lại với nhau để trao đổi và mổ xẻ kết quả bầu cử bằng sự kính trọng dành cho nhau. Ông Đỗ Dũng của Nhật báo Người Việt dự đoán sự chia rẽ này vẫn sẽ tiếp tục. Ông dẫn ra những dòng tin Twitter gây tranh cãi của ông Trump hồi gần đây, cũng như những nỗ lực kiểm phiếu lại đang diễn ra ở ba bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Trong khi ông Donald Trump vẫn đang hoàn tất công tác lựa chọn nhân sự trong tiến trình chuyển tiếp quyền lực, ông Đỗ Quang Tỏa cho biết ông cảm thấy tương đối đỡ lo lắng, dù ông nhìn thấy có nhiều sự bất định, đặc biệt là trong cách ông Trump sử dụng Twitter để bày tỏ suy nghĩ và phổ biến chính sách của mình. Với tư cách là tổng thống tân cử thì những lời nói của ông ấy rất quan trọng, ông Tỏa nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng đó là lo ngại vào lúc ông Trump chưa phải là tổng thống và rằng ông Trump cần có thời gian.
Phải cho ông ít nhất là 100 ngày hoặc là một năm đầu, tại vì nhiều chuyện của ông làm đó là cũng không thể giải quyết liền được, tại vì nó là phải có quốc hội nữa.
Chuẩn bị rời buổi dạy học thi quốc tịch cho những người nhập cư vào một buổi chiều đầu tuần, bà Lý Kim Hà suy niệm về tương lai của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.
Một lúc nào đó mình đã cực lực, mình đấu tranh cho cái đúng, cái tốt, mình làm tất cả những cái gì có thể làm được cho cái tổ quốc thứ nhì, cái quê hương thứ nhì của mình. Còn bây giờ mình làm không được thì là nó theo vận nước nổi trôi thôi, chứ mình cũng không lo lắng gì. Mình nghĩ rằng cái này nó là cái nhân quả của cái nước Mỹ thôi. Cái gì phải nhận được, nhất định phải nhận thôi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 30 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are under the weather and laughters are the best medicine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là under the weather và laughters are the best medicine.
Mike is not going to class today. He doesn't feel well. In fact, he's coughing, sneezing, and having a headache. Normally, he's far from feeling this sick. He's always energetic and very active, attending all classes, going to the library, visiting his parents, and working out in the gym. So, this is unusual for him.
Hôm nay Mike không đến lớp. Anh không thấy khỏe. Thực sự là anh ta ho, sổ mũi và nhức đầu. Thường thường anh ta ngược lại, không ốm đau như thế này. Anh luôn luôn nhanh nhẹn và hăng say làm việc. Đi học, dự tất cả các lớp. Đi thư viện, thăm bố mẹ và đi tập thể dục. Hôm nay là bất thường đối với anh. Hello Mike, what's the matter? You don't look right. Tell me what's bothering you. Chào Mike, anh sao thế? Trông anh không bình thường. Cho tôi biết anh bị khó chịu như thế nào.
Well, you know you don't often see me like this. I'm under the weather.
Mike nói, ồ, cô biết là cô đâu mấy khi thấy tôi như thế này. Tôi bị under the weather. Under the weather? That means you're not feeling well. Under the weather. Nghĩa là anh không khỏe à?
Exactly. I'm under, U-N-D-E-R, the weather, W-E-A-T-H-E-R. I'm sick. This persistent cough hurts my throat. My head is pumping with pain.
Mike nói, đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi. Làm tôi đau cổ, đầu nhức bừng bừng. You should see your doctor. Let me call his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh squeezed orange juice for you. That will help. Anh cần đi bác sĩ. Tôi gọi văn phòng bác sĩ lên hẹn nhé. Trong khi đó, để tôi làm nước cam vắt cho anh, sẽ giúp cho anh khỏe ra đó.
Thanks, Mylon. You're always so sweet. Your care helps like medicine. Don't deny that, okay?
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Bao giờ cô cũng dễ thương. Sự săn sóc của cô có tác dụng như thuốc đấy. Cô không được phủ nhận điều đó đấy nhé. Come on, Mike. All right, here's your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Do you want some hot chicken soup? That should help too. Thôi mà Mike. Ok, đây là nước cam của anh. Vitamin C trong đó chắc chắn sẽ giúp anh khỏe da. Anh có muốn súp gà nóng không? Đó cũng là thứ giúp khỏe da.
Right, that's traditional home remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don't feel well. And they all think it works.
Mike nói, đúng. Thuốc chữa truyền thống ở nhà đó. Các bà mẹ đều nấu cháo gà hoặc súp gà cho con khi tụi nó không khỏe và họ tin là có kết quả tốt. Then, let me do the same for you and see if you feel better. Orange juice and chicken soup. I'm not sick, but I feel like having some too. Vậy thì tôi sẽ làm như thế cho anh. Xem anh có khỏe ra không. Nước cam, cháo gà. Tôi không ốm mà cũng muốn ăn đó.
Okay, let's both have the same menu for dinner. You're not sick, but you'll enjoy it. And you'll be stronger, like Popeye eating spinach.
Mike nói, okay, vậy chúng ta cùng dùng thực đơn đó bữa chiều nay nhé. Cô không ốm, nhưng cô cũng thích và cô sẽ khỏe ra như Popeye ăn rau cải spinach. Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach and his biceps pop up like a loaf of bread. Popeye là một phim hí họa thật buồn cười. Anh ta ăn cải spinach là bắp thịt tay nổi lên như một ổ bánh mì.
Well, there's some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C, and some minerals. Really good for health.
Mike nói, có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C, và vài khoáng chất tốt cho sức khỏe lắm. Then let me go get some and cook it now. Vậy thì tôi đi mua và nấu bây giờ nhé.
Mylon, come on, just two items, orange juice and chicken rice soup is heavenly for me now.
Mike nói, Mylon, thôi mà, chỉ hai thứ, nước cam và cháo gà là tuyệt vời cho tôi rồi. Okay, you will have both real soon. Rồi, anh sẽ có cả hai, nhanh lắm.
Mylon, can I whisper something in your ears?
Mike nói, Mylon, tôi có thể nói thầm với cô một câu được không? What's in your mind? Your eyes are telling me something. Anh nghĩ cái gì đây? Cặp mắt anh như muốn nói cái gì đó.
Yes, Mylon, you're a wonderful girl.
Mike nói, đúng, Mylon, cô thật tuyệt. Mike, don't make me drop the orange juice and overcook the soup. Sit up and get ready for the goodies. Mike, đừng có làm tôi đánh rơi nước cam và nấu súp lâu quá. Ngồi lên và sửa soạn thưởng thức hai món ăn ngon này nhé.
Okay, Mylon, I already feel a little bit better. After this good treat, maybe I won't need to see a doctor. I have my own home doctor. You.
Mike nói, ok Mylon, tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như thế này, chắc tôi không cần đi bác sĩ nữa. Tôi có bác sĩ tại gia, cô đó. All right, here's some more orange juice and chicken rice soup. I'll have some with you. Rồi, đây là nước cam nữa và cháo gà. Tôi cũng ăn luôn với anh.
Wow, this soup is hot and tasty. How can it be so good? What's your secret?
Mike nói, ôi chao, món cháo này nóng và ngon quá. Cô làm sao mà ngon thế? Bí quyết là gì vậy? A secret must remain a secret. Just eat a second bowl. Bí mật phải được giữ bí mật. Anh chỉ cần thêm một tô nữa thôi.
Yes, ma'am. As you wish. In fact, as I wish too. I can't refuse a second.
Mike nói, thưa cô vâng, vâng lệnh cô. Thực ra tôi cũng muốn như thế. Tôi không thể từ chối tô thứ hai.
Here. Then relax and tell me if you feel different.
Đây, anh nghỉ ngơi thong thả. Rồi cho tôi biết anh có cảm thấy khác trước không?
You know what? My stuffy nose is almost gone. My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to check my body temperature.
Mike nói, cô biết không? Hầu như tôi gần hết tắc mũi và cái đầu thấy nhẹ hơn. Cô có thể kiếm ra cái hàn thử biểu cho tôi không? tôi muốn thử đo nhiệt độ thân thể tôi. If this is the case, then I'm really your good home doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly. I believe so. Nói như vậy, thì tôi đúng là bác sĩ nhà của anh, phải không? Nói đứng đắn. Khi trong tâm mình thấy an lành, thì thân cũng đáp ứng như vậy. Tôi tin như thế.
You're absolutely right. I do feel better, and my body temperature is down to almost normal. I don't think going to the doctor's office is necessary.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu nhiều, và nhiệt độ cũng xuống gần như bình thường. Tôi không nghĩ cần đi bác sĩ. Great! So you're positive that you feel better? Tốt lắm. Vậy anh chắc chắn là anh cảm thấy khá hơn.
I'm sure, and my words are as good as gold.
Mike nói, tôi chắc chắn như vậy, và lời nói của tôi là lời vàng. That means you're no longer under the weather. Vậy là anh không bị cảm, không bị under the weather nữa.
Right, I can agree with you, though I need to rest a bit more to assert that. I'm truly no longer under the weather.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên, tôi cần nghỉ thêm một chút để khẳng định là tôi hết bị under the weather, hết hẳn bị đau ốm. I'll need to tell you a few funny jokes too. Tôi cần kể anh nghe vài chuyện vui tếu nữa.
Why, Mylan?
Mike nói, tại sao, Mylan? To make you laugh. Laughters, LAUGHTERS, are the best medicine. MEDICINE. Để làm anh cười, tiếng cười là thang thuốc tốt nhất. Một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ.
Ha ha ha. I've been laughing since you came to visit me. Laughing literally. And I'm so happy, I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine. You're the best.
Mike nói, ha ha ha. Tôi cười từ khi cô tới thăm tôi. Cười thực và vui như cười trong lòng suốt thời gian này. Cô thấy không? Cô đã cho tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng nhất. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Under the weather, nghĩa là không khỏe. Và laughters are the best medicine, nghĩa là tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Với chữ ký và cuộc bỏ phiếu quyết định của Quốc hội Colombia, cuộc chiến dài nhất ở Tây Bán Cầu đã chấm dứt. Vào ngày 24 tháng 11, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và ông Rodrigo Londono, tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia hay FARC, đã ký một thỏa thuận hòa bình. Và vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Colombia đã thông qua thỏa thuận này. Đây là một bước tiến khó khăn và mất thời gian. 4 năm thương thuyết gay go đã đưa đến việc ký kết một thỏa thuận đầu tiên vào cuối tháng 9 năm nay mà cả hai phía đều hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm. Tuy nhiên, 6 ngày sau đó, người dân Colombia đã bác bỏ thỏa thuận này. Nhiều cử tri cảm thấy thỏa thuận không đủ để quy trách cho những thành viên FARC về những hành vi của họ trong quá khứ. Do đó, cả hai phía lại trở lại bàn thương thảo và phiên bản hiệu đính của thỏa thuận đã được nhất trí. Vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Colombia bỏ phiếu chấp thuận văn bản mới. Văn bản này hiện có một điều khoản đòi hỏi các thành viên FARC khai báo và trao tất cả những tài sản của họ để bồi thường cho các nạn nhân. Các thành viên FARC cũng phải khai trình đầy đủ sự thật về những liên hệ của họ trong việc buôn lậu ma túy. Thỏa thuận cũng quy định rõ thêm những hạn chế tự do đối với những người phạm các tội chống nhân loại và cũng ghi rõ là thỏa thuận này không được đưa vào hiến pháp Colombia như đã được đề nghị trước đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, Hoa Kỳ hoan nghênh việc chấp thuận hiệp ước hòa bình mà chúng tôi tin là sẽ giúp thực hiện một nền hòa bình công chính và lâu dài cho tất cả người dân Colombia. Người dân Colombia đáng được ghi nhận công lao to lớn trong việc kiên trì, cam kết và chú trọng vào những nỗ lực này. Sự ghi nhận đặc biệt phải dành cho Tổng thống Juan Manuel Santos, người đã nhận được giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, sáng kiến Paz Colombia của chúng ta nhằm mục đích hỗ trợ việc tiếp tục phát triển những định chế giúp nạn nhân chiến tranh, tháo gỡ bom mìn, chống ma túy và giải quyết những vấn đề an ninh còn tồn đọng được thiết kế để giúp đối tác Colombia đạt được hòa bình lâu dài mà họ đã chiến đấu cam go để giành lại và xứng đáng được hưởng.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, cựu lãnh đạo đảng đối lập chính của Hàn Quốc, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về những ứng cử viên có khả năng trở thành tổng thống kế tiếp, ngày hôm nay nói nên để quyết định triển khai hệ thống phòng chống tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc cho chính quyền sắp tới quyết định. Ông Moon Jae-in, 63 tuổi, đã bị thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi trước bà Park Geun-hye bởi 3 điểm phần trăm. Ông khẳng định rằng ông sẽ tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử tiếp theo, được ấn định vào cuối năm 2017. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Nhật Bản để tham dự một cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về tranh chấp lãnh thổ. Vấn đề gay gắt này đã ngăn cách hai nước kể từ khi hai bên ký kết thỏa thuận hòa bình chính thức chấm dứt Thế chiến thứ hai. Ông Abe đã công khai bày tỏ hy vọng có những tiến bộ trong việc giải quyết số phận của 4 đảo ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Nhật Bản. Quần đảo này đã bị lực lượng Liên Xô chiếm đóng vào năm 1945, buộc khoảng 17.000 cư dân Nhật phải rời khỏi đây. Người cha quá cố của Thủ tướng Nhật 3 thập niên trước đã không thành công trong nỗ lực đàm phán với Moscow về các đảo này. Điện Kremlin vừa phủ nhận tin tức cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân chỉ đạo việc sử dụng những dữ liệu bị đánh cắp của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ. NBC News hôm thứ Tư trích lời các giới chức tình báo Mỹ nói ông Putin đã đích thân can thiệp trong một chiến dịch bí mật của Nga. Khi được hỏi về tin tức trên, người phát ngôn của ông Putin là ông Dmitry Peskov hôm thứ Năm nói rằng đó là một điều phi lý nực cười. Cũng trong ngày thứ Năm, Tòa Bạch Ốc cho biết dự luật gia hạn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran thêm 10 năm nữa sẽ trở thành luật mà không có chữ ký của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện Hiệp định Quốc tế hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm thứ Tư đã gặp các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty công nghệ lớn nhất Hoa Kỳ. Rất nhiều người trong số họ đã chỉ trích ông dữ dội trong chiến dịch tranh cử năm nay. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận của họ không hề có chút dấu hiệu tồn tại của tình trạng đối đầu. Cuộc họp đã diễn ra ở trụ sở của ông Trump ở thành phố New York với sự tham dự của giám đốc điều hành Facebook, giám đốc điều hành Amazon và giám đốc điều hành của hãng xe Tesla. Vì tổng thống kế tiếp của Mỹ đã kêu gọi các CEO hãy gọi điện trực tiếp cho ông nếu họ muốn nói chuyện và đề nghị gặp lại nhau thường kỳ khoảng 3 tháng một lần.
Kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.